Kính thưa các quý Phật tử và các bạn theo dõi trực tiếp trên kênh Thích Nhật Từ Official ở YouTube và Thích Nhật Từ ở Facebook. Hôm qua đó, do có Phật sự đã được sắp xếp trước, tôi đã không thể chia sẻ các câu hỏi vấn đáp cho các bạn. Công việc Phật sự liên hệ đến việc thỉnh mời Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là ở thành phố Nha Trang, tham gia Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam để góp phần phiên dịch ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Rồi đây đó là điều mơ ước vô cùng cao quý của các bậc tổ đức ngày xưa, đặc biệt là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, cũng như các bậc cao tăng khác. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng giao tôi trọng trách làm tổng biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và để làm công việc đó thì việc đóng góp, mời gọi đóng góp của Chư Tôn Đức Tăng Ni và các cư sĩ Phật tử tri thức là không thể thiếu. Cho nên tối qua đó tôi về tới chùa là 11 giờ đêm à, không có cách nào để chia sẻ với vị được. Và nguyên ngày hôm nay đó thì quên thông báo để quý vị có thể nắm bắt được cái giờ và cái lịch sinh hoạt cũng như 3 ngày vừa qua. Thì vào giờ phút này số lượng người vào thì chưa đông, nhưng mà chắc có lẽ cũng có thể bắt đầu được rồi. Còn ai vào sau đó thì có thể nghe lại những phần đã được trả lời trong phần đầu. Trước khi vào phần vấn đáp và Phật pháp tự do đó, thì tôi xin nhắc và mong quý vị đang theo dõi, nếu chưa đăng ký kênh YouTube Thích Nhật Từ thì quý vị hoan hỷ đăng ký giùm. Và đang lúc nghe đó thì cần đào sâu vào vấn đề gì đó thì quý vị hãy đặt câu hỏi. Thì sau khi phần live chat, tức là trao đổi trực tuyến đã kết thúc đó, thì quý vị có thể đặt những nhận xét, sẽ lưu lại để theo đó đó các bạn theo dõi offline có thể thấy rõ được các câu hỏi mà quý vị đặt ra. Còn bên trang Facebook Thích Nhật Từ thì quý vị nào chưa đăng ký follow để theo dõi thì hoan hỷ đăng ký, và đồng thời hãy bấm nút like. Để bằng cách đó thì ban quản lý của kênh YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ đó mới có cơ hội phục vụ cho quý vị được thường xuyên hơn. Và cũng rất mong thông qua quý vị đó, các kênh này đó được giới thiệu phổ biến cho nhiều bạn đồng tu có cơ hội theo dõi để học hỏi về Phật pháp. Câu hỏi đầu tiên của Hà Lê Khắc. Thưa Thầy, là Phật tử kinh doanh trong thời 4.0, làm thế nào để vừa đạt được lợi tức một cách bền vững mà đồng thời không vi phạm đến luật đạo và luật đời? Để đạt được cái yêu cầu đó đó thì quý vị lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, hiểu rõ luật đạo và luật đời. Về luật đời đó thì người làm kinh doanh phải hiểu luật đầu tư, rồi luật đất đai, luật hình sự, luật tố tụng, luật đầu tư, luật kinh doanh và rất nhiều các bộ luật khác. Và nếu như chúng ta không nhớ hết đó, thì chỉ cần vào Google, vào thư viện luật thì tất cả các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua hoặc là chỉnh sửa bổ sung đều có hết. Hoặc là đơn giản hơn, cần tư vấn cái gì thì chúng ta nhờ luật sư trực tiếp để giúp cho mình hiểu sâu đâu là các quy định của luật được làm, không được làm, để chúng ta không vô tình hay là cố ý vi phạm. Về luật Phật đó, thì Đức Phật chủ trương đó, có 6 ngành nghề không nên tham gia vào nếu là Phật tử tu thành. Nghề 1, sản xuất và buôn bán vũ khí. Nghề 2, buôn bán nô lệ. Nghề 3, đồ tể, là giết các loài động vật và gia súc. Nghề 4, nghề lầu xanh. Nghề 5, nghề cờ bạc. Nghề 6, bào chế độc dược. Và những nghề này nó dẫn đến sát nghiệp, tạo ra rất nhiều các hậu quả xấu, dẫn đến sự tan nát hạnh phúc gia đình, tổn thất, mất mát, và dầu cho có mang lại những lợi ích kinh tế cao, người tu học Phật đó, thà chậm vào chứ không có dướng vào, mặc dù luật pháp có thể cho phép. Như vậy chúng ta phải hiểu đó là luật đời có những giới hạn nhất định, còn luật đạo, cụ thể đây là luật đạo Phật đó, thì dưới cái tầm nhìn nhân quả, trí tuệ và những cái tương tác ở trong tương lai, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cả hai hệ thống luật này để làm kinh doanh một mặt á, thì tạo ra lợi tức, mặt khác á, chúng ta không vi phạm luật pháp và không tạo nghiệp xấu về phương diện nhân quả. Thứ hai, làm chủ tâm tham. Khi đứng trước những cạm bẫy và cám dỗ đó, người đánh mất việc làm chủ tâm tham đó sẽ biến mình trở thành nạn nhân của phi pháp theo Đức Phật. Sau khi đó, gặt hái được đó, vẫn có thể bị tổn thất bằng một trong năm cửa ngõ, hoặc bao gồm cả năm. Năm cửa ngõ đó bao gồm nhà nước tịch thu, hỏa hoạn đốt cháy, lũ lụt cuốn trôi, người thân phá của và bệnh tật đó, tốn rất là nhiều tiền. Như vậy thà chúng ta giàu ít giàu chậm, cái giàu đó là bền vững và giúp cho người sở hữu cái giàu đó không rơi vào trạng thái lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, bất an. Vì vẫn có làm gì sai đâu mà sợ. Cho nên khi làm ăn với bất kỳ ai thì người ta hứa hẹn quá nhiều các cái lợi ích, như là lời vay đến là 10 mấy%, 20 mấy%, hay là 100%, hoặc là tặng quà, muốn nhận quà ở nước ngoài hay là lấy chồng ở nước ngoài thì phải bỏ một cái khoản tiền gì đó để thể hiện cái sự cam kết, thì chúng ta dễ bị lòng tham dẫn dắt và cuối cùng á biến mình trở thành là nạn nhân. Thứ ba, khi đã làm chủ được lòng tham nhưng mà không biết là cái quyết định của mình á trong làm ăn nó có đúng hay sai đó, thì quý vị có thể nhờ những người làm ăn thành công trong doanh nghiệp có thể tư vấn, hoặc có những trường hợp liên hệ đến Phật pháp thì quý vị có thể nhờ tăng ni có trình độ chuyên môn về Phật học tư vấn để hạn chế các rủi ro ở phạm vi xấu nhất có thể. Thì không ai có thể biết hết tất cả mọi thứ, Do đó cố gắng nỗ lực làm những việc tốt nhất có thể, làm đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn số phận. Thì người kinh doanh đó, từ nghèo trở thành trung lưu, từ trung lưu trở thành giàu, từ giàu đó trở thành giàu nữa, thì cứ như thế tăng trưởng không ngừng. Và bằng cách đó đó, cái sự làm giàu đó, nó vừa phù hợp luật pháp và không trái ngược với luật Phật.